Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 1 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng sự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sách nghi thức thánh lễ mới. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Van, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ấn Độ. Một giáo xứ ở miền Nam Ấn Độ đã từ chối cử hành lễ an táng cho một người cải đạo 78 tuổi, thuộc đẳng cấp thấp nhất trong xã hội, vì cho rằng cụ đã không giữ đạo, nhưng một số giáo dân đã phản đối ý kiến này. Những người phản đối, hầu hết xuất thân từ đẳng cấp thấp nhất, đã tham dự thánh lễ Chúa Nhật hôm ngày 17 tháng 12 năm vừa qua, trên áo đính huy hiệu đen, để phản đối quyết định của cha xứ tại nhà thờ Thánh Giuse ở làng Udayagiri. Giáo xứ này thuộc giáo phận Palai theo nghi lễ Siro Malabar trong bang Kerala, cách New Delhi 2.650 cây số về phía nam. Giáo xứ 26 tuổi này có 230 gia đình, trong đó có 98 người Kitô thuộc cấp Dalit, tức là có nguồn gốc thuộc đẳng cấp thấp nhất. Tất cả 700 trong tổng số 1.300 giáo dân trong xứ là Dalit. Từ Dalit bị áp bức trong tiếng Phạn, được dùng để chỉ người không thuộc hệ thống gồm 4 đẳng cấp truyền thống của Ấn Độ, vốn được coi là tiện dân. Các lãnh đạo của họ cho biết những người đã trở thành Kitô hữu vẫn còn chịu cảnh bất công về kinh tế và xã hội trong giáo hội. Cha sở Syriac Nirappe đã nói với hãng tin UKA hôm ngày 20 tháng 12 rằng cụ Mazapen Maraye Paulo đã chết do bị rắn cắn hôm ngày 13 tháng 12. Khi thân nhân xin ngài cử hành tang lễ, ngài nói rằng giáo hội quyết định không cử hành tang lễ chính thức cho cụ. Ngài nói với họ rằng cụ Paulo chưa bao giờ sống đời sống Kitô hữu và cũng không lãnh nhận các bí tích. Ngoài ra, người quá cố này năm ngoái còn đi hành hương ở trung tâm hành hương Ấn giáo nổi tiếng của bang Kerala, y như những người Ấn giáo sùng đạo thường làm. Cha Nikrapen nói, tôi đã yêu cầu ông không viếng thăm thánh địa Ấn giáo đó nữa, và cảnh báo với ông về những hậu quả sau này, nhưng ông không chịu nghe. Theo nhà báo địa phương là Giorgio Alotu, cụ Paulo trở thành Kitô hữu từ khi còn nhỏ, nhờ sự động viên của chân phước Kunjachan, lúc đó đang làm việc giữa những người thuộc đẳng cấp thấp nhất. Alotu còn cho hãng tin UKA biết gia đình của cụ Paulo đã xin giáo phận thay đổi quyết định này, và sau nhiều lần thảo luận, các viên chức giáo hội cho phép chôn cất thi thể của người lao động phổ thông này trong một nghĩa trang giáo xứ, nhưng từ chối cử hành các nghi thức an táng. Bà vợ của cụ Paulo là cụ Eali, 73 tuổi, 4 người con gái và 3 người con trai đã được rửa tội theo Công giáo. Cụ Eali nói với hãng tin UKA rằng, chồng cụ đi viếng thăm đền thờ Ấn giáo, đó là vì người hàng xóm Ấn giáo đã rủ ông ấy đi cùng họ. Nhưng tất cả chúng tôi đều là Kitô hữu và tham dự thánh lễ thường xuyên. Cụ nói thêm rằng, cụ không biết tại sao giáo hội lại có thành kiến như thế đối với chồng cụ. Nhưng cụ không than phiền về các giới chức giáo hội. Cha Nirappen bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng ngài đã hành động cách độc đoán, và khẳng định ngài chỉ thi hành quyết định của giáo hội. Giáo luật giáo hội Đông Phương được giáo hội Siro Malabar áp dụng quy định rằng những người tội lỗi không được cử hành tang lễ theo nghi thức giáo hội, trừ phi trước khi chết họ có ý hối cải.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Đặng Thế Dũng và Minh Duy sẽ tiếp tục trình bày những câu trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng sự của Hội đồng Giám mục Việt Nam về sách nghi thức thánh lễ mới.
Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ, có hiệu lực từ lễ phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Trong một thời sự hai lần qua, chúng ta đã theo dõi ba câu hỏi, 1, 2 và 3. Và hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu hỏi thứ 4. Câu hỏi thứ 4. Ủy ban Phụng tự đã nỗ lực làm việc từ lâu để hoàn thành các sách phụng vụ. Xin Đức cha trình bày đôi nét về công trình lớn lao này, về phương pháp làm việc, khối lượng, nhịp độ, tiến trình công việc và về các thành phần tham dự.
Chức năng của Ủy ban Phụng tự là giúp Hội đồng Giám mục điều hành các công việc phụng tự trong một quốc gia hay một miền. Có rất nhiều công việc phải làm, và công việc đầu tiên là tạo ra những phương thế giúp cho việc cử hành phụng vụ được linh động, sốt sắng, với sự tham gia tích cực của mọi thành phần trong cộng đoàn, từ vị chủ sự cho đến các thừa tác viên và mọi người tham dự, hầu đem lại những hiệu quả đầy đủ. Để có thể tham dự cách ý thức và tích cực, người tham dự cần phải hiểu những mầu nhiệm đang cử hành, những lễ nghi đang diễn ra. Vì thế, cần phải có những bản văn và những hướng dẫn bằng tiếng địa phương. Phiên dịch là một công việc rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi nhiều điều kiện. Không những phải thông thạo về ngôn ngữ để hiểu đúng bản văn, có năng khiếu về văn chương để có những lối hành văn thích hợp, nhưng còn phải hiểu biết về phụng vụ, về thần học, về kinh thánh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Vì phụng vụ có liên hệ mật thiết tới tất cả những lĩnh vực ấy. Công việc đã khó khăn, phức tạp, lại thêm một khối lượng khổng lồ những sách, những văn kiện phải dịch. Từ khi thành lập cho đến năm 1975, Ủy ban Giám mục về Phụng tự do Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên làm chủ tịch và cha Giacobbe Nguyễn Văn Vi làm tổng thư ký, đã dịch được sách lễ Roma, 5 cuốn bài đọc trong thánh lễ, sách nghi thức an táng, nghi thức rửa tội trẻ nhỏ, nghi thức gia nhập Kitô giáo của người lớn, nghi thức bí tích thêm sức, nghi thức ban tác vụ đọc sách và giúp lễ, tiếp nhận vào số các ứng viên lên chức phó tế và linh mục, nghi thức phong chức phó tế và linh mục, nghi thức tấn phong giám mục, nghi thức thánh hiến các trinh nữ, nghi thức bí tích hôn phối, in trong cuốn bài đọc mùa dòng và Giáng sinh, không dịch những điều cần biết trước. Nghi thức sức dầu bệnh nhân và chăm sóc họ theo mục vụ, nghi thức tuần thánh, nghi thức khấn dòng. Như vậy, về các bí tích, chỉ còn thiếu sách nghi thức giải tội, trước đây chỉ dịch công thức giải tội. Dĩ nhiên, tất cả các sách phụng vụ này đều dịch theo ấn bản mẫu thứ nhất. Có những sách đã có ấn bản mẫu thứ hai, như nghi thức phong chức giám mục, linh mục và phó tế, nghi thức bí tích hôn phối. Vì nhu cầu cấp bách, nên những sách trên đã được dịch ra cách vội vàng, không có sự tham khảo của đông đảo các thành phần dân Chúa, nên còn nhiều khuyết điểm. Sau năm 1975, các ủy ban giám mục đã ngưng hoạt động và chỉ bắt đầu lại từ năm 1980. Sau khi thành lập Hội đồng Giám mục chung cho cả hai miền Việt Nam. Tuy nhiên, từ ngày ấy, ngoài cuốn sách lễ Roma xuất bản năm 1992. Ủy ban phụng tự chưa dịch thêm được của nghi thức nào khác. Vì nhu cầu, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm có dịch và xin Hội đồng Giám mục cho sử dụng theo đặc ân sách nghi thức phong chức giám mục, linh mục và phó tế. Ngài cũng dịch và phổ biến một số phép lành trong cuốn Nghi thức chúc lành, thường gọi là sách các phép. Một số chương mục trong cuốn Nghi tiết giám mục, như nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ, làm phép chén và dĩa thánh, vân vân. Nhóm các giờ kinh phụng vụ cũng cho xuất bản cuốn các giờ kinh phụng vụ. Mấy sách sau chưa được tòa thánh phê duyệt. Còn những cuốn sách sau đây chưa dịch, Nghi thức cử hành bí tích phong phối, ấn bản 2 năm 1991, Nghi thức bí tích thống hối, tức Nghi thức bí tích giải tội, Lịch Roma, Nghi thức chúc phong đan viện phụ và đan viện mẫu, Nghi thức chúc lành, Nghi tiết giám mục, Sổ bộ các thánh. Theo chương trình, Ủy ban phụng tự sẽ phải lần lượt duyệt lại hay dịch mới tất cả các sách phụng vụ kể trên. Về phương pháp và cách thức làm việc, tôi đã nói qua ở trên. Còn về các thành phần tham gia và nhịp độ cũng như tiến trình các công việc, tôi cũng xin trình bày qua để mọi người thông cảm và sẵn sàng cộng tác theo khả năng mỗi khi được kêu mời, đặc biệt cộng tác với các ủy ban phụng vụ của các giáo phận, góp ý cho những bản văn ủy ban phụng tự gửi đến xin góp ý. Ngay từ khi nhậm chức chủ tịch ủy ban phụng tự, tôi đã liên hệ với nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ, 6 đài chúng viện và những người mà tôi cho là có thể tham gia. Cho đến nay, chúng tôi chỉ được 2 đại chúng viện là chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn và đại chúng viện Sao Biển Nha Trang nhận lời. Đại chúng viện Thánh Giuse nhận duyệt lại các bài đọc Tân Ước và đại chúng viện Sao Biển giúp duyệt lại các bài đọc Cựu Ước. Một số các cha giáo đã làm việc rất hăng say, một tuần nhiều ngày và mỗi ngày nhiều giờ. Tới nay, đã duyệt xong các bài đọc mùa vọng và Giáng sinh, mùa chay và phục sinh, và quá nữa mùa thường niên. Hy vọng một ngày gần đây sẽ duyệt xong các sách bài đọc thánh lễ. Tại Trung tâm Công giáo, chúng tôi có 13 thành viên chia thành 2 tổ làm việc mỗi ngày thứ năm, và hàng năm có 10 ngày làm việc chung liên tiếp tại một địa điểm nào đó. Trong 2 tổ này, một tổ lo duyệt các lời nguyện, nhập lễ, tiến lễ, hiệp lễ, một tổ lo duyệt lại các bài ca, ca nhập lễ, thánh vịnh đáp ca, tung hô trước tin mừng, ca hiệp lễ. Tổ các bài ca đã duyệt xong toàn bộ sách lễ. Tổ lời nguyện đã xong phần các mùa, phần chung các thánh, còn phần riêng của các thánh, các lễ có nghi thức riêng, các lễ ngoại lịch và tùy nhu cầu. Hy vọng từ nay tới cuối năm sẽ xong. Theo tiến trình làm việc, sau khi các tổ duyệt xong một phần, cha tổng thư ký sẽ gom lại và cho đánh máy để gửi tới 25 giáo phận và 6 đại chúng viện. Xin xem xét và góp ý trong vòng 3 tháng. Khi nhận được các ý kiến đóng góp, cha tổng thư ký sẽ tổng hợp lại. Những gì ít quan trọng hay chỉ có ít người góp ý sẽ trao lại cho tổ liên hệ tùy nghi sửa chữa. Những gì nhiều người đề nghị hơn hay có nhiều ý kiến đối chọi nhau sẽ đưa ra phiên họp chung các đại diện của 25 ủy ban giáo phận, các đại diện 6 đại chúng viện và các thành viên của ủy ban tổ chức mỗi năm 1, 2 hay 3 lần, tùy theo nhu cầu, để thảo luận, và nếu cần sẽ bỏ phiếu. Cuối cùng mới soạn ra văn bản gửi lên Hội đồng Giám mục để được bỏ phiếu chấp thuận. Chỉ những bản văn được quá 2/3 các giám mục hiện diện trong phiên họp bỏ phiếu tán thành, thì mới được Tòa Thánh cứu xét và phê duyệt. Tiến trình làm việc thật là dài dòng và kỹ lưỡng. có sự tham khảo và góp ý của 25 giáo phận, 6 đại chúng viện và nhiều người khác, chứ không phải chỉ có ít người tham dự như nhiều người lầm tưởng. Có thể nói, không lần nào công việc chung được nhiều người tham gia như kỳ này, vì có sự tham gia của 25 ủy ban phụng vụ giáo phận, của 6 đại chúng viện và nhiều người khác, không những chỉ góp ý gửi về, nhưng còn họp chung lại với nhau 1 năm, 1, 2, thậm chí 3 lần, kéo dài từ 1 đến 3 ngày, để xem xét toàn bộ vấn đề. Chúng tôi rất mong muốn được nhiều người góp ý, vì thế tiện đây, xin tất cả những ai quan tâm tới vấn đề của giáo hội, xin mau mắn cộng tác mỗi khi được kêu mời. Tuy vậy, chúng tôi vẫn luôn ý thức rằng, dù kỹ đến đâu, rồi cũng còn những khuyết điểm không thể tránh nổi. Tôi còn nhớ, khi sách lễ Roma năm 1992 sắp sửa được công bố, thì đã có những phản ứng sôi nổi, khiến Hội đồng Giám mục tuy cho sử dụng sách lễ Roma năm 1992, nhưng phần dành cho giáo dân vẫn phải đọc bản kinh cũ. Điều đó nói lên cho chúng ta biết rằng, không làm sao vừa lòng được mọi người. Phê bình thì dễ, nhưng làm vừa ý mọi người hay không thì lại là vấn đề khác. Qua 5 năm, nay mới duyệt xong được một phần rất nhỏ, nhưng vẫn bị coi là vội vã. Sau 35 năm thử nghiệm, sửa đi sửa lại, nhưng vẫn bị coi là chưa đủ. Làm việc với sự góp ý của toàn quốc, nhưng vẫn bị phê bình là không được tham khảo rộng rãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày. Cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bằng kinh ngợi khen, hôm nay chúng tôi xin được nói đến tâm tình thờ lạy của mẹ. Quên mình là một trong những đòi hỏi nền tảng trong Kitô giáo. Khi Môi-sen muốn nhìn thấy mặt Ngài, Chúa đã nói với ông: "Không ai có thể xem thấy mặt ta mà vẫn còn sống." Như thế, khi Chúa bảo Abraham hãy rời bỏ xứ sở của ông để đi về một vùng đất mà Ngài sẽ chỉ cho ông, Ngài mời gọi ông hãy bỏ mọi sự và ra đi về một nơi mà ông chưa hề biết. Nói cách khác, Ngài mời gọi ông đi vào mầu nhiệm Ba Ngôi. Đây là hướng đi của tất cả những chứng nhân đức tin và cách riêng của mẹ Maria khi mẹ từ bỏ cái nhìn riêng tư của mình để vâng nghe lời Chúa. Những chứng nhân đức tin này tuy không hay biết, nhưng tiến tới trong mầu nhiệm Ba Ngôi mà Chúa Giê-xu sẽ mặc khải trọn vẹn cho chúng ta vài giờ trước khi chết. Ngài nói: "Nếu ai yêu mến ta, chúng ta sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến ở trong người ấy." Ngài còn nói, "Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì Thầy đã cho anh em biết tất cả những gì Thầy đã học nơi cha Thầy." Khi nói về đấng tối cao, danh Ngài là Thánh, Mẹ Maria khám phá ra gương mặt mầu nhiệm nhất của Thiên Chúa. Đó là gương mặt của sự thánh thiện. Và tuy không hay biết, mẹ đã được đưa vào trong mầu nhiệm của quan hệ giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha. dĩ nhiên, mẹ sẽ từ từ đi vào trong mầu nhiệm ấy, khi Chúa Giê-xu mặc khải mầu nhiệm ấy cho mẹ. Nhưng trong giờ phút ấy, khi mẹ cất lên bài ca ngợi khen, việc khám phá ra gương mặt đấng thánh của Israel đã đánh thức trong trái tim mẹ một cảm nhận sâu sắc về sự nhỏ bé của mẹ và về sự thánh thiện của Chúa. Chúng ta hiểu được tại sao mẹ đã nói, lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia. Mẹ thực sự thuộc về nhóm nhỏ gồm những người biết kính sợ Chúa. Qua tâm tình của mẹ Maria, chúng ta bắt gặp được hình thức cầu nguyện cao đẹp nhất của dân Israel. Khi tiên tri Isaiah được Thiên Chúa ba lần thánh chạm đến, Ngài đã ý thức được tức khắc sự nhỏ bé và thân phận tội lỗi của mình. Một ý thức bất thần như thế đã giải thoát vị tiên tri khỏi mọi lo âu sợ hãi và khơi dậy một tâm tình duy nhất xứng với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Tâm tình đó là sự thờ lạy. Người Do Thái không bao giờ quên được những lo âu xao xuyến trong cuộc sống của họ, nhưng họ tìm cách vượt qua nó bằng tâm tình thờ lạy. Do Thái hay tín hữu Kitô là người khi khám phá ra gương mặt ba lần thánh của Thiên Chúa, liền sắp mình thờ lạy. Hay đúng hơn, họ ngước mắt lên để thờ lạy Ngài. Tuy nhiên, giữa mẹ Maria là đấng công bố sự thánh thiện của danh Chúa và Isaiah, cũng như tất cả những ai sẽ có cùng một kinh nghiệm, có một sự khác biệt rất lớn. Vừa thấy Thiên Chúa Giê-hô-va ngự trên ngai tòa vinh hiển của Ngài, tiên tri Isaiah đã thốt lên, tôi đốn mạc biết chừng nào, tôi là người với môi miệng không trong sạch. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đòi hỏi con người phải được thánh hóa, nghĩa là được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi bằng cách tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong khi đó, trước Thiên Chúa ba lần thánh, mẹ Maria không hề thốt lên rằng mẹ là một người tội lỗi, bởi vì mẹ biết rằng sự thánh thiện của Chúa đã thanh tẩy mẹ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ trong lòng thân mẫu, và đã thánh hiến mẹ ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Mẹ cảm nghiệm một cách sâu sắc về thân phận mỏng manh hơn là tội lỗi. Đối với chúng ta thì ngược lại, chính thân phận mỏng manh bất toàn ấy là cội nguồn của tội lỗi. Mẹ Maria tuy ý thức được thân phận mỏng manh của thụ tạo, nhưng vẫn hoàn toàn không vướng bận tội lỗi. Chính ý thức này đã đưa mẹ vào trong tâm tình thờ lạy, bởi vì mẹ chợt nhận ra mình đang đứng giữa hai vực thẳm. Vực thẳm có sự thánh thiện của Thiên Chúa, và vực thẳm có sự nhỏ bé mong manh của mình. Tâm tình thờ lạy vượt lên trên cả tình yêu. Trong khi tình yêu hướng đến sự kết hiệp, thì tâm tình thờ lạy lại để cho dòng thác của sự thánh thiện của Thiên Chúa lôi cuốn đi. Người thờ lạy không cần tìm hiểu. Người ấy vui mừng ngay cả khi không hiểu. Đối với tổ phụ Abraham, cũng như mẹ Maria và Chúa Giê-xu, thờ lạy trong tinh thần và chân lý là phó mặc cuộc đời cho thánh ý Chúa Cha và thánh hiến cho sự thánh thiện của danh Ngài, nghĩa là thánh hiến cuộc sống của mình bằng cách đi vào trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Thánh hiến, dĩ nhiên, vẫn luôn luôn là công việc của Chúa Cha. Thật thế, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, xin Cha thánh hiến chúng trong sự thật. Lời Cha là sự thật. Cũng như Cha đã sai con đi vào thế gian, con cũng sai chúng đi vào thế gian, và vì chúng, con thánh hiến thân con, để chúng cũng được thánh hiến trong sự thật. Mẹ Maria cảm nghiệm được sự nhỏ bé mong manh của mình, nhưng không hề lo sợ nguy hiểm, bởi vì mẹ cầu nguyện và thờ lạy. Mẹ cầu nguyện và thờ lạy một cách đơn sơ bằng cách kêu cầu danh Thánh Chúa. Đây là cách thế duy nhất để mẹ tự ràng buộc với Chúa. Mẹ không có gì ngoài danh Chúa. Đó vừa là sự phong phú, vừa là sự nghèo nàn của tâm tình thờ lạy, bởi vì mẹ chưa hề thấy được mặt Chúa. Đối với chúng ta là những kẻ tội lỗi cũng thế. Khi chúng ta cảm nghiệm được tính mong manh của cuộc sống, cách thế thờ lạy của chúng ta chỉ có thể là lặp đi lặp lại, lạy Thiên Chúa Chí Thánh, xin thương xót chúng con. Thờ lạy đích thực là thế đó. Giàu có và nghèo nàn một lúc, đó là điều mà danh Chúa có thể gợi lên. Cũng như người Do Thái, chúng ta có thể thốt lên: chúng tôi không thấy mặt, cũng chẳng thấy hình tượng. Chúng tôi nghe một tiếng nói và một danh hiệu. Những ai kêu cầu danh Thánh đều có cảm tưởng rằng họ đang nói chuyện với một người câm. Có những ngày, kêu cầu danh Thánh cũng chẳng khác nào một việc làm vô ích. Nhưng danh ấy là tên của Chúa. Không có danh nào khác để chúng ta kêu cầu và được lắng nghe. Cũng như mẹ Maria, những ai thờ lạy Chúa, bám chặt lấy tên Ngài, bởi vì tên Ngài tóm tắt mọi lời cầu nguyện của họ. Lặp lại danh Chúa không biết mỏi mệt, cũng giống như kêu vang từ trong tâm hồn và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Nhưng trước khi chúng ta có thể kêu cầu danh Chúa, điều đầu tiên cần phải có là xin cho được hiểu và cảm nghiệm được rằng tất cả cuộc sống của chúng ta, từng phút từng giây, đều lệ thuộc vào Ngài. Khi chúng ta cảm nghiệm được sự bất lực, yếu hèn của chúng ta, cảm giác lo âu hay thất vọng có thể sẽ xâm chiếm chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng chỉ Chúa Thánh Thần mới có thể ban cho chúng ta niềm vui được cảm nếm sự thấp hèn khốn khổ của chúng ta, và đồng thời khơi dậy nơi chúng ta bản năng muốn chạy đến tìm nương tựa nơi mẹ Maria. Mẹ sẽ dạy chúng ta khiêm tốn quỳ gối xuống và cho chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa Cha là chúng ta trở thành những người thờ lạy trong tinh thần và chân lý. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, trong khi chờ đợi tông huấn hậu thừa đồng giám mục thế giới về bí tích thánh thể sắp được Đức Thánh Cha công bố, một văn kiện tòa thánh mời quý vị và các bạn đọc lại một vài đoạn trích từ tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Trong những lần qua, chúng ta đã đọc chương 2 phần 1 nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác, đặc biệt bí tích giải tội. Hôm nay chúng ta đọc đoạn cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất của tài liệu làm việc này, nói về hai điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu. Và điểm thứ hai là những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể, tức là những lạm dụng trong việc cử hành bí tích thánh thể. Về tương quan giữa bí tích thánh thể và tín hữu, văn kiện đã viết như sau. Các tín hữu giáo dân, thành phần thiết yếu của giáo hội hiệp thông, một sự hiệp thông được tổ chức cách phẩm trật, như công động Vaticano thứ hai và những văn kiện khác của quyền giáo huấn trình bày. Những giáo dân được quy tụ lại trong cộng đoàn để tham dự vào việc cử hành bí tích thánh thể. Những câu trả lời cho tài liệu làm việc đều nhận thấy sự cần thiết phải giúp cho các tín hữu hiểu được bản chất của thánh thể và mỗi giây liên kết với sự nhập thể của ngôi lời, và từ đó tham dự vào trong mầu nhiệm thánh thể với con tim và trí khôn, trước khi tham dự bằng những hành vi bên ngoài, nhất là qua việc hiến dâng chính mình. Những câu trả lời cũng gợi ý hãy làm nổi bật tương quan tình thương, giống như tình thương phu thê của bí tích thánh thể và của giao ước mới, như là mẫu gương cho những ơn gọi của người Kitô, ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống khiết tịnh, ơn gọi linh mục. Tất cả điều này nhắm đến mục tiêu huấn luyện con người và những cộng đồng thánh thể biết yêu mến và phục vụ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Ngoài ra, nên củng cố các phương tiện truyền thông hiện có, nhất là để làm cho dễ dàng việc tham dự của các tín hữu nào vì nhiều lý do bị ngăn trở không thể đích thân tham dự những cử hành thánh thể tại các nhà thờ, như công đồng Vaticano thứ hai đã khuyến khích. Có những đề nghị liên quan đến những phương tiện truyền thông của tòa thánh. Nhờ vận dụng tốt hơn có thể những sự cộng tác, các phương tiện này có thể cung cấp liền ngay và một cách chuyên nghiệp những việc phục vụ cho giáo hội phổ quát, và cả để phản ứng liền ngay đối với việc phổ biến những nguyên tắc chống Kitô giáo. Trong công cuộc chung này, các phương tiện truyền thông theo tinh thần Kitô có vai trò to lớn. Sức mạnh kỹ thuật của những phương tiện này trở thành khẩn thiết để trình bày một cách quân bình và tích cực sứ điệp Kitô, để soi sáng cho lương tâm của những con người thiện chí về những vấn đề luân lý có tầm quan trọng lớn đối với sinh hoạt của giáo hội và của xã hội. Giờ đây, bước sang phần 2, văn kiện tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về phép thánh thể nhắc đến những bóng tối của việc cử hành thánh thể, tức là những lạm dụng trong việc cử hành bí tích thánh thể. Chương 2, phần thứ nhất tài liệu làm việc này viết như sau. Việc hiệp thông giáo hội bị xáo trộn và tổn thương trầm trọng bởi những bóng tối trong việc cử hành bí tích thánh thể. Những điểm tối này cũng đã được nhắc đến trong những câu trả lời đã được gửi về. Vấn đề đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bàn đến trong thông điệp về bí tích thánh thể, và nhất là được bàn một cách đặc biệt trong huấn thị của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích. Vấn đề này mời gọi chúng ta hãy chăm chú và bình tĩnh nhìn vào cách giáo hội cử hành bí tích thánh thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Chăm chú và bình tĩnh, nhưng không vì đó mà thiếu tinh thần phê phán. Chính sự việc nói lên lời kêu gọi trên trong giây phút lịch sử này, khi giáo hội càng ngày càng dấn thân đối thoại với các tôn giáo và thế giới, không phải là gì khác hơn là một linh ứng đầy quan phòng của người kế vị Thánh Phêrô. Sự linh ứng này làm cho ta hiểu được như thế nào giáo hội cần luôn nhìn về chính mình để đối thoại tốt hơn với những kẻ khác, mà không đánh mất chính căn cước của mình như là bí tích phổ quát của ân cứu rỗi. Trong tài liệu làm việc này, được ghi ra nhiều điểm tối mà ta nhận ra được từ việc phân tích những câu trả lời cho tài liệu phổ quát. Những điểm tối đó không nên được hiểu chỉ như là những lỗi phạm luật phụng vụ và lỗi phạm trong việc thực hành phụng vụ, nhưng đúng hơn như là những biểu lộ cho những thái độ sâu xa hơn. Người ta ghi nhận một sự giảm thiểu mức tham dự vào việc cử hành ngày của Chúa, vào ngày Chúa Nhật và trong những ngày lễ buộc, vì thiếu hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể, vì chủ trương lãnh đạm, nhất là tại những quốc gia đang diễn ra hiện tượng trần tục hóa. Tại những quốc gia này, ngày Chúa Nhật thường được biến thành cả như ngày làm việc. Người ta ghi nhận sự phổ biến của dòng suy tư cho rằng chính cộng đồng tạo ra sự hiện diện của Chúa Kitô, thay vì Chúa Kitô là nguồn mạch và là trung tâm của sự hiệp thông chúng ta, là thủ lãnh của nhiệm thể người là giáo hội. Người ta làm sai lạc ý nghĩa của sự thiên thánh trong tương quan với bí tích cao cả này. do hậu quả của việc giảm sút cầu nguyện, giảm sút việc chiêm niệm và tôn thờ mầu nhiệm thánh thể. Người ta liều làm hư sự thật về tín điều công giáo, nói về sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Sự biến đổi này thường được giải thích bằng từ sự biến thể. Do đó, làm hư sự thật về sự hiện diện thật của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Trong khung cảnh những ý niệm cố gắng giải thích mầu nhiệm thánh thể, không phải do theo nơi chính nó, nhưng giải thích mầu nhiệm trong viễn tượng của chủ thể mà bí tích thánh thể có tương quan. Thí dụ như khi giải thích với những cụm từ nói về việc biến đổi ý hướng và việc biến đổi ý nghĩa. Người ta ghi nhận một sự chênh lệch giữa đức tin được tuyên xưng vào bí tích và chiều kích luân lý trong lĩnh vực đời sống cá nhân, cũng như trong lĩnh vực rộng lớn hơn của sinh hoạt văn hóa và của đời sống xã hội. Người ta rất ít biết đến những văn kiện của giáo hội, nhất là ít biết đến Công đồng Vaticano thứ hai, những thông điệp nổi tiếng về bí tích thánh thể, kể cả những thông điệp mới đây về bí tích thánh thể, tông thư về năm thánh thể và những văn kiện khác nữa. Thiếu một sự quân bình đúng đắn trong việc cử hành, người ta đi từ thái độ tùy thuộc nghi thức một cách thụ động, đến một thái độ biến chế thái quá, đến độ đi đến những cách diễn tả đề cao vị cử hành bí tích thánh thể, với những đặc tính như nói nhiều, giải thích dông dài và nhiều lần, không để cho chính mầu nhiệm được nói lên ngôn ngữ của nó qua nghi thức và những công thức của phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần tới cũng trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc sang phần thứ hai của tài liệu làm việc này và bắt đầu với chương thứ nhất của phần thứ hai, nói về bí tích thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa cho dân Ngài. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đức Maria, người phụ nữ mang thai ở trong sách Khải Huyền, là mẹ Chúa Kitô và là biểu tượng của giáo hội. Người phụ nữ ấy, người ta có thể bảo, và quả thực là đã bảo, đó là Đức Maria. Một vị phó tế ở thế kỷ thứ tư đã viết, con rồng ai ai cũng biết, ám chỉ Satan, và ai ai cũng rõ, người phụ nữ kia chính là trinh nữ Maria. Người tinh khiết vẹn tuyền, nhưng đã sinh ra vị thủ lãnh của ta. Người cũng đã diễn tả ở nơi mình hình ảnh giáo hội Chúa. Sở dĩ hình ảnh người phụ nữ mang thai và sinh Chúa Kitô cho thế giới diễn tả thực tại của giáo hội thời Cựu Ước là vì giáo hội này đã hiện thân hoàn toàn, đã hoàn tất thật sự ở trong con người Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu. Tất cả vai trò của Israel, tất cả ý nghĩa của vô số những lần Israel mang nặng, đẻ đau, đều đã được Đức Maria gánh vác và hoàn tất. Giáo hội thời Cựu Ước đã phương tới kiện toàn, hoàn tất nơi Đức Maria. Người ta đã so sánh các lời tiên tri ở trong Cựu Ước như một cái hình chóp. Nền của hình chóp đó là lời tiên tri về đấng thiên sai. Nhưng áp dụng cho tất cả nhân loại mà tổ tiên ở trong phường địa đàng bấy giờ là đại biểu duy nhất. Rồi càng gần ngày thực hiện, các lời tiên tri ấy lại trở thành độc quyền của một số người, càng đi càng ít. Chỉ một ông Noe đã được thừa kế, rồi trong số 3 người con của ông, lời tiên tri ấy đã chỉ chọn một mình Sem. Trong số con cháu của Sem, lại chỉ một mình Abraham và dòng dõi người được thụ hưởng lời hứa. Sau đó, lời hứa lại chọn lọc trong dòng dõi Abraham, Isaac được tiến cử, để rồi lại chỉ một mình Jacob với 12 người con của ông được lựa chọn. Trong số 12 chi tộc phát xuất từ 12 người con của Jacob, Juda đã được chọn, để rồi trong họ Juda, tất cả đã tập trung vào tộc David. Như vậy, đi từ toàn thể nhân loại lên đến một chủng tộc, rồi đến một dân, một chi họ, một gia đình, để cuối cùng sứ điệp dừng lại nơi một người, chính người sẽ thụ thai. Gabriel có nghĩa là Thiên Chúa uy dũng. Gabriel là tên của sứ thần thời sung mãn và hoàn tất, đóng ấn mọi lời tiên tri. Gabriel là tiên tri cuối cùng loan báo đấng cứu thế. Gabriel đã được sai đến với một trinh nữ thuộc dòng David để thưa rằng chính người sẽ thụ thai. Như vậy, nhân loại cưu mang ơn cứu độ của Chúa đã phải lần lượt đi qua biết bao thế hệ để lên tới chỗ tuyệt vời của mình là chính con người trinh nữ đây. Mọi thế hệ đi lên của cựu ước, tất cả lịch sử, các tiên tri và toàn dân Thiên Chúa đã quy tụ và kiện toàn ở nơi Đức Maria, khác nào như một hình chóp vương mãi tới Ngài. Gabriel trong sứ điệp thưa với Maria đã nhắc lại tất cả dòng dõi đấng thiên sai mà Isaiah đã tiên báo cho nhà Jacob, cho tộc David. Sứ thần nói rằng ơn của nhà Israel nay được sung mãn và hoàn tất nơi Maria, nên xin người hãy vui mừng. Xin người hãy mừng vui, hỡi đấng đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng người. Mừng vui, Gabriel muốn lấy lại chính lời thường được nói với người thiếu nữ Sion, với dân ở trong thành thánh, để bảo họ hãy vui mừng vì ơn cứu độ của đấng thiên sai. Đã 3 thế kỷ rồi, Israel không có tiên tri, lời ấy không được ai nói lên. Gabriel lấy lại lời đó, mang đến cho người thiếu nữ Sion đích thực, đấng đầy ơn phúc, có tất cả ơn thiên sai của dân Chúa tụ lại ở nơi mình. Tiên tri Zacharia ngày đó đã lớn tiếng, mừng vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, vì đây ta đến ở giữa ngươi. Gabriel nay nói, xin người hãy mừng vui, vì đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng người. Rồi nhà tiên tri xưa lại tiếp, hãy vui nhảy lên hỡi thiếu nữ Sion, vì này đây vua ngươi đã đến. Gabriel cũng lại thưa, xin người hãy vui mừng, vì Chúa ở cùng người. Hãy kêu lên những tiếng vui mừng hỡi thiếu nữ Sion, hãy thốt ra những tiếng hân hoan. Hãy mừng vui và nhảy lên ở trong lòng, hỡi thiếu nữ Jerusalem. Gia-vê đã rút bản án kết tội ngươi về, ngươi sẽ không còn khổ sở nữa. Ngày đó ở Jerusalem người ta sẽ bảo, đừng sợ nữa, hỡi Sion. Và sứ thần thưa với Maria, xin người mừng vui lên, hỡi đấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng người. Người đừng sợ. Người đã được ơn cùng Chúa. Hãy mừng vui, các sứ giả của Chúa đã dùng lời này làm hiệu, như một tiếng kèn báo tin Chúa đến và thời gian thể hiện lời hứa đã tới. Lời loan báo đó nay được gửi đến cho Maria, và lời hứa sẽ thực hiện ở nơi người. Người là hiện thân của tất cả thiếu nữ Sion, những người được Chúa hứa đến ở cùng. Nhưng sự việc đó xảy ra thế nào được? Maria đã hỏi như vậy, và sứ thần Chúa đáp. Thánh thần sẽ xuống trên người, và quyền năng Chúa sẽ phủ bóng trên người. Xưa kia, vinh hiển của Chúa đã hiện ra ở giữa dân, và phủ bóng trên lều của Chúa. Vinh hiển đó chẳng qua chính là sự thánh thiện của Thiên Chúa, dưới hình thức hữu hình, gần như là thần khí uy dũng của Ngài. Ở trong Tân Ước, hai quan niệm thần khí và vinh hiển đã đồng nhất với nhau, bởi vì thánh thần chính là vinh hiển của Đấng tối cao, là biểu tượng của thần tính, là thâm sâu của Thiên Chúa mặc khải ra ngoài. Isaiah đã loan báo rằng, đến thời kỳ sau hết, mây vinh hiển sẽ đến phủ trên đồi Sion, trên toàn thể dân thiên sai. Ông nói, Gia-vê sẽ dựng nên ở trên khắp núi Sion và trên hết mọi cộng đoàn ở Sion, một áng mây che ban ngày và một cột lửa sáng soi ban đêm. Nay trinh nữ Maria chính là đồi Sion, là toàn dân Israel được sự thánh thiện sáng láng của Chúa ngự xuống. Giê-xu, quả cưu mang rộng rã của giáo hội mẹ, nay là quả của lòng Maria. Và người trở nên mẹ cũng là nhờ ở lời Chúa và lòng tin vào lời Chúa. Như Eva đã là mẹ nhờ quyền năng Chúa, và Abraham với Sarah cũng là những người đã tin vào Chúa. Lời Chúa đã hiệu nghiệm nơi Maria, việc cưu mang của người đã thật là lạ lùng, hơn ở tất cả các bậc tiền nhân. Bởi vì hơn tất cả mọi người, Maria là mẹ của Đức Kitô, và hơn tất cả mọi người, Maria đã phải tin vào Chúa. Tất cả lòng tin của Cựu Ước đã tập trung lại ở nơi người. Người thật có phúc vì đã tin. Thế nên, tất cả giáo hội thời Cựu Ước mà ơn thiên triệu là trở thành mẹ trong đức tin, mà lý do tồn tại là trở thành mẹ đấng thiên sai. Tất cả giáo hội Cựu Ước ấy nay là hiện thân nơi người nữ đang thưa, xin làm cho tôi như lời người đã nói.
Nguồn suối nêu bê tông thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô thiên đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, cho đến nay, bệnh phung hủi vẫn còn là một căn bệnh gớm ghiếc, và bệnh nhân vẫn còn bị xã hội đẩy ra bên lề. Raoul Folero là vị đại ân nhân của những người phung cùi, không chỉ vì ông đã quyên góp để xây dựng các trung tâm bài phung, mà nhất là vì ông đã xem những người phung cùi như những con người đáng được gần gũi, thương mến. Ngày nọ, ông đến thăm một viện bài phung. Viện giám đốc hướng dẫn ông và bà vợ đi thăm các trại viên. Viện giám đốc giới thiệu cho hai vợ chồng Folero, một người đàn bà đang rơi vào một tình cảnh đáng thương. như một phản ứng rất tự nhiên. Raoul Folero tròn tay qua người đàn bà. Và cũng bằng một phản ứng rất tự nhiên, người đàn bà đáng thương cũng rút người ra khỏi vòng tay của ông. Bà nói, tôi không được phép. Tình huống đã đặt ông giám đốc vào trong một tư thế khó xử. Thật ra, trong viện bài phun, không có quy định nào cấm ôm người bệnh. Ông Raoul Folero lý luận với viên giám đốc. Nếu luật không cấm, vậy thì tôi được phép. Nói xong, ông quàng tay ôm người đàn bà. Thấy thế, các bệnh nhân khác tuôn đến và ai cũng chờ đợi một cử chỉ thân thiện của vị đại ân nhân. Ông nói với đám đông các bệnh nhân như sau. Tôi không phải là một bác sĩ. Tôi không thể chữa bệnh cho anh chị em. Điều tôi có thể làm đó là yêu thương anh chị em, vì anh chị em là con cái Chúa. Nơi nào có người phun cùi, nơi đó Raoul Folero đều đặt chân đến. Nhưng ông không đến đó như một viên chức đi thăm viếng chính thức, mà chỉ đến như một người đồng loại tỏ tình thương mến với một người đồng loại. Chính vì thế mà Raoul Folero luôn có người vợ của ông hiện diện bên cạnh. Năm 1975, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành hôn, ông đã phát biểu về sự hiện diện sát cánh của người vợ như sau. Kho tàng lớn nhất trong đời tôi chính là vợ tôi. Tôi chưa bao giờ làm một chuyến đi xa nào mà không có vợ tôi. Vợ tôi cùng đi với tôi đến mọi viện phun cùi. Nếu tôi đi một mình, các bệnh nhân sẽ nói, đây là một chuyến viếng thăm của một viên chức cấp cao. Trái lại, có vợ tôi đi bên cạnh, người ta sẽ nói, đây là một đôi vợ chồng lúc nào cũng dang rộng cánh tay để chào đón và ôm ấp mọi người. Vợ tôi đến với các trẻ em một cách dễ dàng. Những người mẹ mỉm cười, và khi những người đàn ông thấy vợ mình mỉm cười, họ cũng đến với chúng tôi một cách dễ dàng. Quý vị và các bạn thân mến, sau bất cứ một thiên tai nào, người ta cũng thấy có cảnh ủy lạo. Các nhân vật cấp cao trong chính phủ, những ứng cử viên đang vận động bầu cử, mang quà cáp đến tặng cho các nạn nhân. Một cánh tay chìa ra vội vã, một món quà trao đưa một cách gượng gạo. Đó là hình ảnh người ta thường thấy trong các cuộc ủy lạo. Hàng rào vô hình, nhưng ai cũng có thể thấy rõ. Đó là hàng rào ngăn cách, một bên là những kẻ thi ân, và một bên là những người thọ ân. Chúa Giê-xu xem ra đã đánh đổ mọi thứ hàng rào ngăn cách, ngay cả cái hàng rào giữa kẻ thi ân và người thọ ân cũng bị Ngài xóa bỏ. Ngài ngồi đồng bàn với phường thu thuế, những người tội lỗi, những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề. Qua thái độ ấy, Ngài muốn nói với chúng ta rằng, trong vương quốc của Ngài không còn bất cứ một hàng rào ngăn cách nào. Trái lại, tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Trong vương quốc ấy, chỉ có một quy luật, đó là phục vụ. Và phục vụ thiết yếu có nghĩa là trao ban chính mình. Trao ban không tính toán hơn thiệt, trao ban một cách nhưng không. Lạy Chúa là đấng đã thí mạng vì chúng con. Xin cho chúng con cũng biết trao ban và tiêu hao chính mình mà không tính toán hơn thiệt. Chỉ vì nhận ra rằng tất cả mọi người đều là anh em của chúng con. Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.